Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã điểm lại những sự kiện nổi bật được giới trẻ quan tâm nhất trong năm qua. Buổi tái ngộ ngày hôm nay, mời quý vị cùng bốn bạn trẻ trong nước là Hoàng, Phan ở Sài Gòn, Quốc Anh ở Nha Trang và Tuấn từ Đắk Lắk đặt tên cho năm 2011, bình chọn nhân vật của năm, sự kiện của năm, chuyện hàng đầu trong năm và cùng nhau chia sẻ những mong ước của giới trẻ trước thềm năm mới Nhâm Thìn 2012. Trong buổi trao đổi tuần trước, chúng ta đã điểm qua những sự kiện được giới trẻ quan tâm. Nhưng mà trong các bạn không có ai
nhắc tới một cái khủng hoảng ngoài kinh tế chính trị, ngoài khủng hoảng xã hội thì mình cũng có một cái khủng hoảng thiên tai rất là lớn trên thế giới trong năm qua. Mà ở ngay nước láng giềng của mình thôi, ở ngay châu Á thôi, các bạn không quan tâm.
Vâng.
Vì sao khủng hoảng thiên tai lại không nằm trong cái sự quan tâm quan trọng đối với các bạn bằng những cái khủng hoảng về chính trị, về kinh tế hay về xã hội vậy?
Thật ra thì vấn đề thiên tai đó mọi người trên thế giới cũng rất là quan tâm, nhưng mà có lẽ là không bằng cái vấn đề đấu tranh cho tự do dân chủ. Bởi vì vấn đề thiên tai thì dù sao chỉ là khách quan thôi, còn vấn đề đấu tranh đó thì nó là chủ quan hơn và nó đáng được chú ý hơn.
Điểm qua những cái sự việc đáng chú ý rồi những cái lý do mà tại sao các bạn chú ý. Bây giờ mình phải bầu chọn lại, tại vì các bạn liệt kê rất là nhiều sự kiện. Bây giờ nếu mà chỉ giới hạn ở 3 sự kiện đáng chú ý nhất, quan trọng nhất, nổi bật nhất trong năm qua thì các bạn sẽ bình chọn như thế nào? Nhân vật của năm 2011 thì các bạn sẽ bầu chọn ai? Sự kiện của năm 2011 các bạn sẽ bình chọn sự kiện nào? Chuyện hàng đầu của năm qua thì các bạn sẽ chọn câu chuyện nào?
Mình vẫn thích cái bầu chọn của tạp chí Time á, là bầu chọn nhân vật của năm là người biểu tình. Còn cái sự kiện đáng quan tâm năm là vẫn là mùa xuân Ả Rập.
Nói về tình hình ở Việt Nam thôi thì các bạn sẽ bầu chọn sự kiện nào?
Các bạn thì cũng đồng ý là mình chọn là nhân vật là người biểu tình, là nhân vật của năm. Sự kiện là mùa hè xuống đường.
Rồi còn Tuấn thì sao ạ?
Đối với em thì nếu mà bầu chọn những người tập thể, em sẽ bầu chọn cho những người xuống đường biểu tình. Còn nếu mà cá nhân thì em xin bầu chọn cho hai nhà khoa học của Việt Nam và tôn vinh thế giới là giáo sư Ngô Bảo Châu và giáo sư Hoàng Thùy.
Nếu Hoàng thì nếu mà bầu chọn cá nhân thôi, sẽ bầu chọn cho chị Bùi Hằng.
Chị Bùi Hằng là một nhân vật được mọi người biết đến qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam.
Còn riêng mình thì nếu mà bầu chọn nhân vật của năm trong nước thì mình có lẽ là mình sẽ bầu cho cụ Hà Vũ. Thì đó là nhà đấu tranh rất là đáng chú ý và nói lên tiếng nói rất là lớn, rất là có trọng lực.
Như vậy thì mình có thể tóm lại là số đông ở đây các bạn bầu chọn nhân vật trong năm là người biểu tình và sự kiện trong năm là những cuộc biểu tình. Thế còn trong năm qua cái chuyện nào là cái chuyện có thể là được xếp hàng đầu trong những cái chuyện mà giới trẻ quan tâm nhất?
Đó là mình nghĩ là cái vấn đề chủ quyền về biển đảo của Việt Nam còn đáng quan tâm. Bởi vì chiếc hành động xâm lắng rất là mạnh của Trung Quốc đối với Việt Nam, về phía Việt Nam thì Việt Nam rất là yếu thế. Không có một cái động thái gì là quyết liệt và mạnh mẽ để mà chống lại họ cả. Bên cạnh đó lại xuất hiện một cái sự kiện là Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam thì lại có cái lá cờ 60 sao á. Mình không hiểu nổi sao lại xảy ra như vậy được.
Thêm một cái sự kiện đáng quan tâm nữa cũng liên quan đến mối quan hệ Việt Trung trong năm qua. Đặt cho một cái tên cho năm 2011 để nói lên cái sự nổi bật nhất của năm 2011 tại Việt Nam. Thì các bạn sẽ chọn cái tên nào?
Năm của người yêu nước.
Năm của người yêu nước, đó là cái tên mà Phan chọn.
Nếu mà đặt tên cho năm thì em xin đặt là năm của những chủ nhật xuống đường màu đỏ và những cú đạp vào mặt nhân dân.
Một cái tên rất dài hả? Bao hàm nhiều ý nghĩa. Vâng, cảm ơn Tuấn.
Em thì đặt tên là năm của việc thể hiện tiếng nói và bênh vực sự thật. Tức là trong năm này thì ngoài những cuộc biểu tình ra, những người xuống đường ra thì còn có rất nhiều tiếng nói khác. Tuy là họ không xuống đường được nhưng mà họ viết blog trên mạng, họ đấu tranh cho những quyền lợi của công nhân, họ đấu tranh cho những nhân quyền của nhân dân, chống khai thác mô xít ở Tây Nguyên, bảo vệ quyền lợi về lợi ích môi trường, lợi ích quốc gia. Tất cả dù ở nhiều cái vai trò khác nhau nhưng mà họ đều góp lên cái tiếng nói và họ là thể hiện cái tinh thần đó.
Theo Hoàng thì là năm vừa qua có thể được gọi là năm của tiếng nói quần chúng. Các bạn có đồng ý không ạ?
Mình cũng đồng ý với các bạn là năm của quần chúng, nhưng mà xin thêm dù là bị đàn áp.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Khi điểm lại những sự kiện thì mình cũng nên ghi nhận những cái dấu hiệu tích cực hoặc là khả quan, phải không ạ? Các bạn có thấy năm 2011 nó có những cái điểm nào đáng mừng tiến bộ hơn so với năm trước nữa hay không? Tức là năm 2010.
Cũng có thấy Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhấn mạnh về cái chủ quyền thiêng liêng của biển đảo. Và bên cạnh đó là có những chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định là Hoàng Sa là bị Trung Quốc xâm chiếm. Thì mình thấy nó là những cái rất là thẳng thắn trong vấn đề biển đảo này, cũng đáng mừng. Nhưng mà bên cạnh đó thì sau đó thì hành động thì không thấy thể hiện giống như vậy.
Các bạn khác, các bạn có ghi nhận được những tín hiệu nào đáng mừng trong năm qua không?
Trên thế giới, cái chuyện Mỹ quay trở lại châu Á Thái Bình Dương và bao vây Trung Quốc, bởi vì việc đó nó sẽ giúp đỡ cho Việt Nam rất nhiều trong quá trình bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Tín hiệu khả quan nhất là người Việt Nam, những người sống trong và ngoài nước quan tâm nhiều hơn đến tình trạng chủ quyền của Việt Nam, không còn nhiều người vô cảm nữa. Nhiều người đã vượt qua nỗi sợ hãi để dám nói lên tiếng nói của cá nhân.
Và mình điểm qua một năm để mà mình hướng tới tương lai, thì bây giờ nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm qua, thì các bạn có mơ ước gì cho năm mới sắp tới hay không? Mơ ước cho đất nước của mình?
Năm nay thì bắt đầu mơ ước đó là tiếng nói của người dân, nhân quyền của người dân được giới công quyền tôn trọng hơn. Họ đừng có coi người dân là ngoài cuộc. Cái đất nước này là đất nước của chung, tức là của dân, do dân, vì dân. Và nhà nước quản lý, nhà nước lãnh đạo thì cả hai đều có sức mình vô trong đó, trong công việc bảo vệ tổ quốc, trong việc phát triển đất nước. Chứ không có thể nào mà cứ nói là thôi dân cứ lo yên ổn làm ăn đi, để chuyện ngoại giao, để chuyện quốc gia đại sự cho giới lãnh đạo lo. Họ không có tôn trọng cái tiếng nói của người dân. Chính vì thế mà khi mà người dân xuống đường biểu tình thì họ cho là ảnh hưởng đến ngoại giao, gây rối trật tự mà họ dẹp. Và họ bắt bớ, họ gây rất là nhiều cái phiền nhiễu, họ vi phạm nhân quyền rất là trắng trợn. Chính thế muốn tiếng nói của người dân để được các giới lãnh đạo quan tâm hơn, cùng nhau đi đến một cái giải quyết chung để tốt cho đất nước, cho một cái tương lai được hạnh phúc ấm no hơn,
hợp với lòng dân hơn và đại diện cho tiếng nói của người dân hơn nữa. Đó là mong muốn của Hoàng. Vâng, các bạn khác, các bạn trông đợi gì cho năm mới 2012?
Thì của anh, mình chỉ mong là các bạn trong nước, cho dù là khó khăn như thế, vì hiện nay như thế, nhưng các bạn cũng đừng có sợ vô cảm trước những cái hiện tình của đất nước nữa, mà hãy quan tâm hơn vấn đề chính trị xã hội để mà cùng nhau lên tiếng, góp sức với nhau. Chứ mình thấy tình hình trong nước bây giờ đã vậy rồi, thế giới đã trải qua mấy mùa xuân dân chủ như vậy rồi, mà mình thấy trong nước rất, còn rất là hồn nhiên, không có thấy ai quan tâm nhiều lắm. Chúng ta phải sống làm sao cho nó có ý nghĩa, có mục đích, có lý tưởng. Mình nhớ có một câu, bên tôn giáo có một câu là chúng ta phải làm gì? Đó là cái câu hỏi mà mỗi người phải tự đặt ra cho chính mình trước cây thập tự sẽ phủ bóng lên mộ huyệt của chúng ta. Đó là chúng ta phải sống như thế nào?
Chúng ta phải làm gì? Câu hỏi mà Quốc Anh vừa đưa ra, thì các bạn ở đây có những cái câu trả lời như thế nào? Chúng ta phải làm gì, người trẻ phải làm gì để biến những cái ước mơ của các bạn đó, những điều mà các bạn vừa chia sẻ đó, sớm trở thành hiện thực, thúc đẩy những cái sự thay đổi nó tiến bộ hơn, nó đáng kể hơn?
Các bạn thì người trẻ cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để mình lên tiếng, dám lên tiếng bênh vực cho sự thật, dám nói lên những điều mà đúng theo lẽ phải. Cái trách nhiệm của mỗi công dân là phải nói cái điều đó, phải đấu tranh cho điều đó. Có nhiều người nhận thức được điều đó nhưng mà lại không dám vượt qua sự sợ hãi của bản thân, họ không dám dấn thân.
Tự chung lại thì các bạn nhìn thấy là năm 2011 là năm của sự lên tiếng, và các bạn mong muốn rằng là người trẻ hãy tiếp tục lên tiếng và mong đợi cho năm 2012 mọi người phải quan tâm hơn và lên tiếng nhiều hơn nữa đối với những gì ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi cá nhân, đến xã hội và với đất nước.
Việt Nam hiện giờ thì đang rất là khó khăn, vì vậy chúng ta cần đoàn kết lại, nói lên tiếng nói của những người trẻ.
Mời ý kiến cuối cùng của Phan.
Người trẻ phải bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình và ý thức được rằng việc mình làm là đúng, cho dù có phải đi tù đi chăng nữa, việc làm của chúng ta là đúng. Chúng ta phải lên tiếng vì một đất nước tốt đẹp hơn, một xã hội tốt đẹp hơn, trong đó có chúng ta, có ta và gia đình của ta.
Vì cái lợi ích chung của xã hội, trong đó cũng có lợi ích riêng của mỗi người, cho nên mỗi người phải có cái trách nhiệm, có cái bổn phận để đóng góp, để xây dựng cho những cái điều tốt đẹp, những cái thay đổi, tiến bộ, mau sớm trở thành hiện thực. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đáng chú ý đối với giới trẻ Việt Nam trong năm vừa qua. Và xin chúc các bạn một năm mới nhiều bình an, hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình sau của Tạp chí Thanh niên Đài Voa.
Cảm ơn các bạn.
Vừa rồi là ý kiến bình chọn của 4 bạn trẻ từ Sài Gòn, Nha Trang và Đắk Lắk. Quan điểm của quý vị và các bạn nghe đài ra sao? Xin vui lòng đóng góp và trao đổi với các độc giả khác trên tạp chí Thanh niên trong phần chuyên mục đặc biệt trên trang web của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ voatiengviet.com. Các bạn trẻ muốn tham gia thảo luận các chủ đề của tạp chí Thanh niên, xin email số phone về vietnamese@voanews.com. vietnamese.com, tức là vietnamese.com. Trà My rất mong được mời các bạn khắp nơi góp tiếng trong chương trình. Đến đây, tạp chí Thanh Niên xin nói lời chia tay và hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.